Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Planet Money: A Guide to the Economic Forces That Shape Your Life là một cuốn sách kinh tế phổ thông dựa trên chương trình podcast nổi tiếng của MPA cùng tên. Sách do Alex Mayasi, một cây bút gắn bó lâu năm với Planet Money, cùng các biên tập viên và người dẫn chương trình chắp bút, nhằm đưa người đọc bước vào thế giới của những động lực kinh tế đang tác động đến đời sống hàng ngày. Thay vì trình bày kinh tế như một hệ thống khô cứng của công thức và biểu đồ, cuốn sách giải thích qua các câu chuyện báo chí, dữ liệu thực tế và các tình huống rất đời thường. Từ chuỗi cung ứng toàn cầu, giá cả, thị trường lao động, đến công nghệ trí tuệ nhân tạo và các hành vi kinh tế trong hôn nhân hay thể thao chuyên nghiệp, sách cho thấy kinh tế không ở xa mà nằm trong những quyết định nhỏ nhất của con người. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kinh tế được trình bày như hành vi con người, chứ không chỉ là con số. Điểm nền tảng của cuốn sách là cách nó định nghĩa lại kinh tế. Thay vì xem kinh tế như một bộ môn chỉ dành cho bảng cân đối, lãi suất hay thị trường chứng khoán, sách nhấn mạnh rằng kinh tế trước hết là câu chuyện về con người, về động cơ, giới hạn và những lựa chọn có tính khuyến khích. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nó giúp người đọc hiểu vì sao cùng một chính sách hoặc cùng một cú sốc thị trường lại tạo ra phản ứng rất khác nhau ở từng nhóm người. Khi kinh tế được nhìn qua lăng kính hành vi, các khái niệm như cung cầu, khan hiếm, quyền lực thị trường hay lợi ích cá nhân trở nên dễ nắm bắt hơn. Cuốn sách vì vậy không cố làm người đọc nhớ thật nhiều thuật ngữ mà hướng họ đến một thói quen quan sát, đó là luôn hỏi ai đang có động cơ gì, ai được lợi, ai phải chịu chi phí và vì sao hệ thống vận hành theo cách đó. Thứ hai, những câu chuyện thực địa làm sáng tỏ chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu. Một đặc trưng nổi bật của sách là dùng các phóng sự thực địa để giải thích những hệ thống rất lớn. Các ví dụ như nhà máy smartphone ở Patagonia hay những chuỗi cung ứng toàn cầu cho thấy sản phẩm mà ta dùng mỗi ngày thực ra được tạo ra từ hàng loạt mắt xích liên kết giữa lao động, vận tải, tiêu chuẩn chất lượng, chi phí và quyết định của doanh nghiệp. Khi theo dõi một vật thể cụ thể đi qua nhiều quốc gia và nhiều tầng nấc sản xuất, người đọc sẽ thấy kinh tế toàn cầu không hề trừu tượng, mà là sự phối hợp đầy xung đột giữa hiệu quả và chi phí. Cách kể này có giá trị vì nó giúp giải thích tại sao giá cả biến động, tại sao một gián đoạn nhỏ có thể lan rộng và tại sao các công ty luôn tìm cách tối ưu hóa từng khâu. Thay vì nói chung chung về toàn cầu hóa, sách biến nó thành một chuỗi lựa chọn có thể quan sát và phân tích được. Thứ ba, thị trường không tự nhiên hoàn hảo mà có thể bị thao túng và méo mó. Cuốn sách cũng nhấn mạnh rằng thị trường không phải lúc nào cũng vận hành trơn tru theo lý thuyết. Những câu chuyện như cartel nho khô ở California giúp người đọc thấy rõ cách các tác nhân trong thị trường có thể phối hợp để kiểm soát nguồn cung, từ đó làm biến dạng giá và lợi ích của người tiêu dùng. Đây là một điểm phân tích quan trọng, vì nhiều người thường nghĩ thị trường luôn tự cân bằng và luôn phản ánh đúng giá trị. Sách cho thấy điều ngược lại, rằng cấu trúc thị trường, mức độ cạnh tranh và khả năng liên kết giữa các nhà sản xuất quyết định rất lớn đến kết quả cuối cùng. Nhờ các ví dụ cụ thể, người đọc hiểu vì sao quy định, giám sát và thiết kế thể chế lại quan trọng. Kinh tế ở đây không chỉ là việc quan sát giá lên hay xuống, mà là phân tích quyền lực nằm ở đâu, ai có khả năng định hình luật chơi và thị trường có đang phục vụ lợi ích chung hay không. Thứ tư, trí tuệ nhân tạo, thị trường việc làm và câu hỏi ai sẽ được lợi. Một mảng hiện đại của sách là cách nó bàn về trí tuệ nhân tạo và tác động của công nghệ lên việc làm. Thay vì mô tả AI như một viễn cảnh giật gân, sách tiếp cận nó như một thay đổi kinh tế cần được xem xét qua năng suất, khả năng thay thế lao động và khả năng bổ sung cho con người. Cách nhìn này giúp người đọc tránh hai cực đoan phổ biến, một bên là quá lạc quan, cho rằng công nghệ sẽ tự động tạo ra thịnh vượng cho mọi người, bên kia là quá bi quan, cho rằng máy móc sẽ thay thế toàn bộ việc làm. Giá trị của phần này nằm ở việc đặt câu hỏi đúng, đó là công nghệ nào thực sự thay đổi cấu trúc công việc, nhóm lao động nào bị ảnh hưởng trước, kỹ năng nào còn giá trị, và doanh nghiệp sẽ dùng AI để thay thế hay để hỗ trợ. Nhờ đó, sách biến một chủ đề thời sự thành một phân tích kinh tế có căn cứ hơn là cảm xúc. Cuối cùng, kinh tế hiện đâu ở đời sống cá nhân. Từ hẹn hò đến hợp đồng thể thao và nhà ở, cuốn sách hấp dẫn ở chỗ nó kéo kinh tế vào những lĩnh vực mà nhiều người không ngờ tới. Hẹn hò, hợp đồng thể thao chuyên nghiệp hay khủng hoảng nhà ở đều được nhìn như các thị trường với những quy tắc, động cơ và sự mất cân bằng riêng. Khi xem hẹn hò như một thị trường, người đọc có thể hiểu thêm về cách kỳ vọng, tín hiệu và sự lựa chọn ảnh hưởng đến hành vi con người. khi bàn về một hợp đồng thể thao bị xem là ngớ ngẩn nhưng lại chứa bài học tích lũy tài sản. Sách cho thấy giá trị kinh tế không phải lúc nào cũng nằm ở mức lương bề ngoài, mà có thể nằm ở cấu trúc dòng tiền và rủi ro. Với nhà ở, câu chuyện về một cộng đồng bản địa ở Canada gợi ra khả năng tìm giải pháp mới cho vấn đề thiếu nhà, cho thấy các mô hình tổ chức khác nhau có thể tạo ra kết quả khác nhau. Điểm mạnh ở đây là sách giúp người đọc thấy kinh tế đi vào đời sống riêng tư và chính sách công cùng lúc, thay vì tách biệt hai lĩnh vực này. Kết luận, Planet Money: A Guide to the Economic Forces That Shape Your Life phù hợp nhất với những ai muốn hiểu kinh tế nhưng không thích cách trình bày hàn lâm, nặng công thức hoặc quá thiên về lý thuyết. Người mới học kinh tế, người nghe podcast Planet Money hoặc bất kỳ ai muốn hiểu vì sao giá cả, việc làm, công nghệ và các quyết định cá nhân lại liên kết với nhau đều sẽ hưởng lợi từ cuốn sách này. Điểm đáng giá của sách là khả năng biến các chủ đề phức tạp thành những câu chuyện dễ theo dõi mà vẫn giữ được độ nghiêm túc phân tích. Nó không chỉ giải thích khái niệm mà còn cho người đọc một cách nhìn mới để quan sát thế giới xung quanh. So với nhiều sách kinh tế phổ thông khác, cuốn này nổi bật ở chất báo chí thực địa, tính thời sự cao và cách kể chuyện giàu dữ kiện. Chính nhờ sự kết hợp đó, sách vừa dễ đọc vừa giúp người đọc xây dựng trực giác kinh tế để nhận ra các lực tác động vô hình trong đời sống hàng ngày. Nếu bạn muốn ủng hộ Alex Mayasi, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!